Tôi mời anh chị em lấy lời nguyện số 108. Chúng ta cùng đọc lời nguyện 108. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng, cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con,
vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo kỳ con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối của buồn rầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thánh kiến không có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua,
dù phải chịu mất mát
và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Xin nhắc anh chị em biết là cái chữ vượt qua đó là chữ rất quan trọng đó, mà có khi anh chị em không biết. Tức là khi nói đến vượt qua thì xin nhớ dùm là đi từ Đức Giêsu vượt qua, là đi từ cái chết đến cái sống ạ. Và như vậy anh chị em nào mà muốn nói tắt đấy, mà muốn nói là Đức Giêsu chết rồi Đức Giêsu sẽ phục sinh rồi Đức Giêsu lên với Chúa Cha, anh chị em biểu cha nói câu gì mà ngắn thôi thì gọi là mầu nhiệm vượt qua. Vâng, mầu nhiệm vượt qua tiếng Anh là Paschal Mystery. Đi từ cái chết đến cái sống thì gọi như. Mà chữ này anh chị em hỏi tôi, chữ này tại có quan trọng không? Có đấy. Là bởi vì như thế Đức Giêsu sống cái mầu nhiệm vượt qua của Ngài, đi từ cái chết đến cái sống, vượt qua cái chết mà đến cái sống. Thế anh chị em hỏi, thế thì những người Kitô hữu của chúng ta thì thế nào? Trả lời ngay, chúng ta cũng phải sống mầu nhiệm vượt qua của chúng ta. Cái điều đấy có nằm trong cộng đồng. Chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua. Từng anh chị em ở đây đều như thế cả, không ai tránh khỏi. Nên anh chị em có những cái nỗi buồn, những cái thất bại, những cái thứ bệnh tật, những cái thứ đổ vỡ mà anh chị em cứ đau đớn hoài thôi. Mà anh chị em nhớ những chuyện đấy đấy, cả cái hầm hiu của mình ấy, cả cái hầm hiu của đời mình, ngay cả điều đó cũng nằm trong mầu nhiệm vượt qua. Và mỗi người chúng ta đều có riêng, không ai giống ai. Như thế thì bất cứ ai trong người Kitô hữu sống mầu nhiệm vượt qua của mình và kết hợp với Đức Giêsu thì chúng ta được cứu độ. Cái câu hỏi này hay hơn ạ. Là thế thì những người không phải là Kitô hữu có sống mầu nhiệm vượt qua không? Đúng anh chứ? Có, họ cũng tè tùa. Có thể họ không gọi như là chúng ta gọi là đấy là thánh giá, họ không biết chữ thánh giá. Có thể họ gọi là cái nghiệp báo, là họ bị nghiệp chướng, họ bị nói như tại họ không hiểu tại sao mình lại bị như thế này, tại sao mình lại đẻ một đứa con ra mà nó lại bại não mà mình không có làm gì, hay là đẻ ra một đứa nó tự kỷ, hay là đẻ một đứa con mà nó lại khi nó lớn lên thì nó lại đồng tính chẳng hạn. Thì tôi bảo thôi phải chịu vậy, và họ đổ tội cho là vì kiếp trước thì chúng ta như thế thì chấp nhận như thế. Và ngay cả những người không cùng Kitô hữu vẫn sống cái mầu nhiệm này, và có những người sống một cách hết sức can đảm ạ. Anh chị em biết, và vì họ sống mầu nhiệm này nên theo cộng đồng Vatican II họ vẫn có thể được cứu độ. Họ vẫn có thể được cứu độ. Và trong cộng đồng Vatican II viết một câu rất dễ thương về những anh chị em không Kitô hữu. Họ viết như thế này: ngay cả những anh chị em ấy cũng sống mầu nhiệm vượt qua theo một cách thức mà chỉ có Chúa biết thôi. Theo một cách thức mà chỉ có Chúa biết. Chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua thì rõ, chúng ta nói là chúng ta bắt chước Đức Giêsu, Đức Giêsu như thế, chúng ta cũng như thế. Nhưng mà những người không tin Chúa họ cũng sống ạ. Và vâng, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi cũng mời anh chị em thêm một lời nguyện nữa, 109 của Trần Phước Teresa Canquita, 109. Chúng ta đọc lời nguyện này rồi chúng ta bắt đầu. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại,
Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không vậy có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Xin mời chúng ta đứng để chúng ta đọc bài tin mừng mà chúng ta sẽ học hỏi hôm nay. Tức là tin mừng Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9 phải không ạ? Vâng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó các môn đệ lại trở về nhà.